Câu chuyện quốc tế.
Câu chuyện quốc tế.
Biên tập viên Thúy Ngọc chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Câu chuyện quốc tế để cùng nhìn lại một sự kiện nổi bật trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, hơn 3 tuần sau khi giành quyền kiểm soát đất nước, Taliban trong tuần qua đã công bố thành phần chính phủ mới. Trái với những kỳ vọng của cộng đồng quốc tế về một chính phủ bao trùm mang tính đại diện với tất cả các thành phần, thì chính phủ mới ở Afghanistan phần lớn là các nhân vật từng gắn bó với Taliban trong suốt nhiều năm qua. Thậm chí có những cái tên vẫn đang thuộc danh sách trừng phạt của Liên Hợp Quốc do có tham gia vào các hành động khủng bố hoặc đang bị truy nã. Với thành phần mới này, Taliban muốn chuyển đi thông điệp, lực lượng này sẽ vẫn theo đuổi quan điểm Hồi giáo hà khắc trong quản lý đất nước, bất chấp sức ép của cộng đồng quốc tế.
Sau hai lần phải trì hoãn việc công bố mà không rõ lý do, lực lượng Taliban tại Afghanistan cuối cùng đã chính thức cho ra mắt thành phần chính phủ lâm thời sẽ lãnh đạo đất nước này trong giai đoạn sắp tới. Việc Taliban công bố danh sách chính phủ mới đã kết thúc rất nhiều đồn đoán của dư luận quốc tế về việc nội bộ Taliban đang lục đục xung quanh việc phân chia quyền lực. Theo danh sách chính thức, Mullah Muhammad Hassan Akhund, người đứng đầu Zebari Sura, bộ phận ra quyết định đầy quyền lực của Taliban sẽ là thủ tướng của chính phủ lâm thời mới tại Afghanistan. Còn phó thủ lĩnh và là người đồng sáng lập Taliban Abdul Ghani Barada sẽ là quyền phó thủ tướng. Trong khi đó, Sirajuddin Haqqani, lãnh đạo của mạng lưới Haqqani, một nhánh của Taliban được giao chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Mullah Yaqob, một trong các phó thủ lĩnh của lực lượng này kể từ năm 2016 và là con của nhà sáng lập Taliban Mullah Omar, sẽ nhận trọng trách đứng đầu Bộ Quốc phòng. Vị trí Bộ trưởng Ngoại giao thuộc về Amir Khan Muttaqi. Phát biểu trong buổi họp báo công bố chính phủ mới, người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid nói.
Ơn Chúa, đất nước của chúng ta đã thoát khỏi cảnh bị chiếm đóng và giành lấy tự do. Và lần đầu tiên, mảnh đất này sẵn sàng để đón nhận một chính phủ giáo mạnh mẽ ra đời. Đất nước của chúng ta cần các dịch vụ và hoạt động toàn diện trên nhiều lĩnh vực khác nhau để giải quyết các quyền về pháp lý, kinh tế và xã hội của người dân và ngăn chặn những mất mát. Tiểu Vương quốc Hồi giáo quyết định bổ nhiệm và thông báo nội các lâm thời để giải quyết tất cả các vấn đề quan trọng.
Nhận định ban đầu cho thấy hầu hết các vị trí chủ chốt trong chính quyền mới do Taliban thành lập đều là các nhân vật có quan điểm Hồi giáo cứng rắn. Những người có khuynh hướng cải cách hay ôn hòa không xuất hiện nhiều và không có được vị trí phù hợp. Trong nội các mới này, không có bất cứ gương mặt nữ nào. Ngoài ra, đại diện của nhóm các sắc tộc thiểu số như người Hazara, người Uzbek, người Tajik cũng có một số lượng rất nhỏ, còn lại chủ yếu là người Pashtun. Như vậy, trái với các tuyên bố ban đầu về việc xây dựng một chính phủ rộng rãi đa thành phần, nội các mới của Afghanistan không xuất hiện bất cứ nhân tố ngoài Taliban nào. Đây là một chỉ dấu cho thấy lực lượng Hồi giáo vũ trang này không chấp nhận các áp lực trong nước và quốc tế về việc thành lập một chế độ đa thành phần và bao trùm.
Câu chuyện quốc tế, cùng nhìn lại những diễn biến quốc tế nóng trong tuần.
Thưa quý vị và các bạn, chính phủ mới ở Afghanistan được cho là phản ánh ý chí của Taliban khi trở lại nắm quyền, đó là vẫn tuân theo đức tin chiến lược của mình trong quản lý đất nước với luật Hồi giáo Sharia làm khuôn khổ. Trước một chính phủ không đáp ứng sự trông đợi của cộng đồng quốc tế, một số quốc gia như là Mỹ, Đức, Qatar đã ngay lập tức tuyên bố chưa công nhận chính phủ mới mà Taliban thành lập. Nhưng việc không công nhận chính phủ mới tại Afghanistan cũng đẩy cộng đồng quốc tế vào thế khó trong việc xử lý các vấn đề tại quốc gia Nam Á này sau khi Mỹ rút quân, nhất là hỗ trợ nhân đạo. Chưa kể trong tương lai, nếu không có sự hợp tác quốc tế, Taliban khó có thể đảm bảo giữ cho Afghanistan không trở thành nơi trú ẩn của các tổ chức khủng bố. Cuộc trao đổi với phóng viên Phan Tùng, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ sẽ phân tích cụ thể hơn vấn đề này. Xin chào anh Phan Tùng ạ.
Vâng, xin chào biên tập viên Thúy Ngọc, xin chào quý vị thính giả.
Thưa anh, Taliban từng tuyên bố về việc sẽ quản lý đất nước Afghanistan khác với giai đoạn trước thời điểm mà Taliban bị Mỹ và Liên quân quốc tế đánh bại sau vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9. Vậy thì với thành phần chính phủ mới mà Taliban vừa công bố, thì chúng ta có thể hình dung như thế nào về tương lai của quốc gia Nam Á này ạ?
Vâng, thưa chị, tương lai của Afghanistan dưới chính quyền Taliban 2.0 vẫn là ẩn số bởi các thay đổi vẫn đang diễn ra. Taliban sẽ đảo ngược nhiều chính sách dưới thời chính quyền dân sự thân phương Tây. nhiều thay đổi có tính chất hà khắc hơn và thắt chặt hơn các quyền tự do, các quyền của nhóm thiểu số và của phụ nữ sẽ diễn ra. Người ta dự báo sẽ xuất hiện rất nhiều sự phản kháng của các tầng lớp nhân dân chống lại các thay đổi của Taliban, không loại trừ khả năng là các nhóm đối lập, các tàn dư của chính quyền cũ, ví dụ như mặt trận kháng chiến quốc gia tại tỉnh Panjshir, sẽ tập hợp lực lượng trở lại và phát động phong trào chống Taliban. Đó là chưa kể các phe phái trong nội bộ Taliban phát sinh bất đồng, lục đục và họ có thể gây chiến lẫn nhau. Người ta cũng chưa rõ năng lực cầm quyền của bộ máy mới tại Kabul như thế nào khi mà họ đang phải đối mặt với những vấn đề kinh tế đang ngày một lớn dần.
Vâng thưa anh, có thể thấy là thành phần chính phủ mới do Taliban thành lập không đáp ứng được sự trông đợi của cộng đồng quốc tế về một chính phủ bao trùm như là Taliban đã cam kết trước đó. Với thực tế này thì theo anh, cộng đồng quốc tế sẽ tiếp cận như thế nào với việc công nhận chính phủ mới tại Afghanistan ạ?
Vâng thưa chị, trái với các tuyên bố trước đó thì chính phủ lâm thời tại Afghanistan do Taliban vừa thành lập đã gây thất vọng với cả người dân nước này cũng như là cộng đồng quốc tế. Điều này sẽ gây ra những vấn đề rắc rối trong quan hệ giữa chính phủ của Taliban với thế giới bên ngoài. Nó cũng khiến thế giới tiếp tục nhìn Taliban bằng con mắt ngờ vực và khiến người ta cẩn trọng hơn trong hợp tác. Nó đặt ra câu hỏi liệu có thể công nhận một chính quyền mà các thành viên trong đó có dính líu tới bạo lực khủng bố hay không? Tới thời điểm này thì các nước đã có các phản ứng đầu tiên với nội các mới tại Afghanistan. Trả lời hãng tin Tolo News ngày 8 tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng quỹ đạo của mối quan hệ giữa Taliban với Mỹ và với thế giới phụ thuộc hoàn toàn vào những gì lực lượng Hồi giáo vũ trang này làm, chứ không phải là những gì họ nói. Còn trong cuộc họp với Ngoại trưởng Đức Heiko Maas, ông Blinken khẳng định Taliban còn phải thực hiện rất nhiều và làm rất nhiều để nhận được sự công nhận của thế giới. Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar thì lên tiếng cho rằng việc sử dụng lãnh thổ Afghanistan để thúc đẩy chủ nghĩa khủng bố dưới bất cứ hình thức nào và nhằm vào bất cứ quốc gia nào là điều không thể chấp nhận được và Taliban phải tuân theo những tuyên bố của mình về vấn đề này. Tuy nhiên thì cộng đồng quốc tế vẫn đang có trong tay các công cụ để buộc Taliban phải điều chỉnh thái độ. Đó là các khoản viện trợ quốc tế cho nền kinh tế vốn cực kỳ mong manh và phụ thuộc rất nhiều vào viện trợ của Afghanistan. Trong trường hợp của Afghanistan thì khoảng 40% GDP của nước này là viện trợ quốc tế. Kể từ khi Taliban giành quyền kiểm soát Kabul, các cường quốc phương Tây đã đình chỉ viện trợ cho đất nước này. Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế cũng đã tạm dừng thanh toán các khoản vay cho Afghanistan.
Cộng đồng quốc tế hiện nay thì đều nhận thấy những cái khó khăn, thách thức mà Afghanistan đang phải đối mặt và sự cần thiết phải tiến hành các hoạt động cứu trợ nhân đạo kịp thời. Thế nhưng nhiều ý kiến cho rằng với một chính phủ không đáp ứng kỳ vọng mà Taliban thành lập thì đây sẽ là bài toán rất khó với cộng đồng quốc tế. Anh có nhận định như thế nào về vấn đề này ạ?
Vấn đề của đất nước Afghanistan giờ tùy thuộc vào hành động của Taliban. Và như tôi đã trình bày thì với một nền kinh tế phụ thuộc vào viện trợ nhiều như Afghanistan, bất cứ một cú sốc nào như chiến tranh, bạo lực và biến động chính trị cũng khiến thảm họa xảy ra. Đây không chỉ là cảnh báo nữa mà là một thực tế đang tồn tại. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR cho biết là thảm họa đầu tiên là hơn 600.000 người Afghanistan mất nhà cửa kể từ đầu năm tới nay do bạo lực và khủng bố. Trong khi đó, ước tính của chương trình lương thực Liên Hợp Quốc là 1/3 dân số Afghanistan, tương đương hơn 12 triệu người đang thiếu đói. Trong số này có 2 triệu trẻ em. Các chương trình hỗ trợ năm nay của chương trình lương thực Liên Hợp Quốc cho người dân Afghanistan sẽ dừng hoạt động trong tháng 9 này nếu không được cấp tiền bổ sung. Có lẽ thế giới cần một cách tiếp cận nào đó để sớm nối lại đối thoại với Taliban và tìm ra cách thức phù hợp cứu trợ người dân nước này trước khi các nguy cơ trở thành thảm họa thực sự.
Xin cảm ơn anh Phan Tùng với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, việc Taliban thành lập chính phủ mới là bước đi chính thức định hình tương lai của Afghanistan. Nhưng với thành phần chính phủ mà Taliban công bố, nhiều người lo ngại Afghanistan sẽ chịu sự quản lý hà khắc hơn nhiều so với chính quyền thân phương Tây trước đây. Và khi cộng đồng quốc tế chưa thể chấp nhận chính phủ mới này để thúc đẩy các hoạt động hợp tác, thì những người chịu thiệt thòi nhiều nhất vẫn là người dân Afghanistan. Chương trình Câu chuyện quốc tế hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.